Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 1 tháng 3 năm 2012.
Bị Việt Nam tố cáo, Trung Quốc tiếp tục phủ nhận vụ bắn vào ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa.
Miến Điện cho phép các nhà báo lưu vong của một cơ quan truyền thông hải ngoại được về nước hoạt động báo chí.
Bắc Triều Tiên cam kết ngừng chương trình hạt nhân, quốc tế tỏ thái độ lạc quan, xen lẫn, dè dặt.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát điện thoại di động và Internet tại Tây Tạng.
Ai Cập ấn định ngày bầu cử Tổng thống thời hậu Mubarak vào 23 tháng 5.
Chỉ trích nặng nề của ông Putin nhắm vào đối lập Nga làm tăng thêm không khí căng thẳng trước ngày bầu cử.
Mỗi ngày một sự kiện, Manila gia tăng các động thái thách thức Trung Quốc ở Biển Đông.
Kính thưa quý vị, bị Việt Nam tố cáo, Trung Quốc tiếp tục phủ nhận vụ bắn vào ngư dân ở Hoàng Sa. Đúng một tuần lễ sau khi xảy ra vụ một chiếc tàu đánh cá thuộc tỉnh Quảng Ngãi bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn đuổi và cướp phá, chính quyền Việt Nam vào hôm qua đã chính thức lên tiếng phản đối và yêu cầu Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại. Ngay lập tức, Trung Quốc đã phản ứng, lên tiếng phủ nhận các cáo buộc từ phía Hà Nội. Sự kiện xảy ra ngày 22 tháng 2, khi chiếc tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi muốn chạy vào khu vực đảo Hoàng Sa để tránh bão, thì bị tàu võ trang Trung Quốc nã súng đuổi bắt. 11 ngư dân trên tàu bị đánh đập, lục soát để lấy tài sản, ngư cụ bị cướp đi. Trả lời câu hỏi báo chí về vụ này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị vào hôm qua đã nêu rõ, xin trích. Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc ngư dân Việt Nam hoạt động nghề cá tại các vùng biển thuộc hai quần đảo này là việc làm bình thường, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, hết lời dẫn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tố cáo phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đối xử vô nhân đạo, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho ngư dân Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Lương Thanh Nghị còn cho biết thêm là đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc không được tái diễn các hành vi sai trái tương tự và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Trả lời một hãng tin trên mạng của Ai Cập vào hôm nay, ông Lương Thanh Nghị còn nói thêm là hoàn toàn không thể chấp nhận được việc công dân Việt Nam lại bị sách nhiễu ngay trên vùng biển của nước mình. Hết lời dẫn. Phản ứng của Bắc Kinh trước các lời tố cáo của Hà Nội rất tức thời. Nhân cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phủ nhận toàn bộ nội dung cáo buộc từ phía Việt Nam. Ông cho rằng võ lực không hề được sử dụng trong sự cố mà Trung Quốc gọi là một vụ đánh cá trái phép. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời nhắc lại lập luận cố hữu của Bắc Kinh là họ có chủ quyền không thể chối cãi trên quần đảo Tây Sa, tên Trung Quốc gọi Hoàng Sa, và các vùng biển lân cận. Xin nhắc lại là vùng biển Đông hiện có 6 nước tranh chấp chủ quyền, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Riêng Trung Quốc đã viện cớ lịch sử để đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển Đông, bao trùm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vào năm 1974, Trung Quốc đã dùng võ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam, cho đồn trú quân đội tại đấy từ khi ấy đến nay. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã không ngần ngại dùng võ lực áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ, với hệ quả là khi hoạt động tại vùng ngư trường truyền thống của mình, ngư dân Việt Nam thường xuyên bị Trung Quốc sách nhiễu, đối xử thô bạo, cướp bóc, thậm chí còn bị bắt giữ để đòi tiền phạt.
Miến Điện cho phép các nhà báo lưu vong của một cơ quan truyền thông hải ngoại được về nước hoạt động báo chí. chính phủ Miến Điện vừa chấp thuận cấp visa ngắn hạn cho các phóng viên một cơ quan truyền thông của người Miến Điện lưu vong ở hải ngoại được về nước để hoạt động báo chí. Đài phát thanh truyền hình Democratic Voice of Burma có trụ sở tại Oslo, Na Uy hôm nay đã cho biết như trên. Phó giám đốc của đài DVB Kim Mong Win nói với AFP là trong cuộc tiếp xúc hôm qua thứ tư giữa tổng biên tập DVB là A Chanan và bộ trưởng thông tin Miến Điện, ông bộ trưởng đã đồng ý trong bước đầu sẽ cấp visa cho các phóng viên ở hải ngoại, tức ở Thái Lan và Na Uy, được về nước đưa tin về các sự kiện tại Miến Điện. Còn các nhà báo của đài này đang hoạt động trong nước vẫn bị coi là bất hợp pháp, nhưng DVB đang cố gắng xin mở văn phòng thường trực tại Miến Điện. Ông Kim Ma Win cho biết, xin trích, tôi nghĩ là việc mở một chi nhánh và công nhận các nhà báo đang hoạt động ngầm tại Miến Điện là phóng viên của DVB có thể diễn ra cùng một lúc. Ông nói thêm, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện đã hứa sẽ xem xét vấn đề này và theo Phó Giám đốc DVB thì còn rất nhiều bước sẽ phải thảo luận tiếp. Được biết, tổng biên tập DVB sau hơn 2 thập kỷ lưu vong, lần đầu tiên đã được cấp visa 5 ngày để về gặp gỡ các viên chức chính phủ Miến Điện. Cách đây không lâu, các nhà báo làm việc cho các phương tiện truyền thông hải ngoại có thể bị án tù nhiều năm nếu bị bắt tại Miến Điện. Có giai đoạn đến 17 phóng viên làm việc cho DVB bị bắt giam, có người lãnh án trên 60 năm tù giam, nhưng tất cả đã được trả tự do, nhưng được ân xá hàng loạt vào tháng Giêng. Trong số đó có Lawin bị lãnh án 27 năm tù vì phóng sự truyền hình chỉ trích tập đoàn quân sự cầm quyền trước đây đã đàn áp các nhà sư trong cuộc cách mạng màu vàng nghệ tháng 9 năm 2007. Xin nói thêm, bộ phim tài liệu quay lén của DVB mang tên Burma Vigi nói về phong trào phản kháng của các nhà sư Miến Điện, đồng thời cho thấy những rủi ro của các nhà báo khi hành nghề tại đây đã được trình chiếu tại 130 liên hoan phim và từng được đề cử giải Oscar.
Bắc Triều Tiên cam kết ngừng chương trình hạt nhân, quốc tế tỏ thái độ lạc quan xen lẫn thận trọng. Cuộc tiếp xúc tay đôi Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh đã có kết quả. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua 29 tháng 2 ra thông báo cho biết Bắc Triều Tiên chấp nhận hoãn các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa cũng như cho ngừng các hoạt động làm dầu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. Kết quả của cuộc đàm phán trên đã được quốc tế đón nhận bằng những phản ứng vui mừng xen lẫn dè dặt. Thông báo của Washington đã được thông tấn xã chính thức Bắc Triều Tiên KCNA xác nhận và đánh giá đây là một bước tiến quan trọng. KCNA cũng cho biết Bình Nhưỡng đã chấp nhận cho các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trở lại để giám sát thực hiện quyết định tạm hoãn hoạt động làm dầu uranium. Đổi lại, Bắc Triều Tiên được Mỹ cam kết viện trợ 240.000 tấn lương thực. Theo một quan chức Mỹ thì số viện trợ lương thực trên chủ yếu dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và những người dân đang bị đói ăn, hiện đã lên tới 6 triệu người theo con số của Liên Hợp Quốc. Sau 10 năm giằng co thương lượng về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, có thể nói đây là một bước tiến mới đáng ghi nhận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngay ngày hôm qua đã lên tiếng đánh giá kết quả cuộc đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên là một tiến bộ quan trọng và đáng khích lệ. Các nước tham gia bàn đàm phán 6 bên ngay sau đó đã có những phản ứng về quyết định của Bình Nhưỡng. Trước tiên là Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao nước này hôm nay đã ra thông cáo đánh giá kết quả đạt được giữa Bình Nhưỡng và Washington, góp phần vào duy trì và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, Bắc Kinh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng thúc đẩy việc nối lại vòng đàm phán 6 bên nhằm tạo sự ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cũng tuyên bố ủng hộ một loạt quyết định giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Washington vẫn tỏ ra thận trọng. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói đây là những bước tiến khiêm tốn đầu tiên theo đúng hướng. Đồng thời, khẳng định Hoa Kỳ còn phải đánh giá trên hành động của Bình Nhưỡng. Về phần mình, Nhật Bản tỏ ra thận trọng hơn. Hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba tỏ ý vui mừng trước bước tiến mới đạt được, nhưng đề nghị Bắc Triều Tiên phải có những hành động cụ thể cho những cam kết. Đồng thời, ông cũng nói rõ lập trường của Tokyo là phải giải trừ hạt nhân toàn bộ trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng phải ngừng hoạt động thực sự tất cả các cơ sở liên quan đến hạt nhân. Vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên bắt đầu từ năm 2002 đến cuối năm 2008 thì đi vào bế tắc vì Bình Nhưỡng rút khỏi vòng đàm phán và ngay sau đó cho tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi lãnh đạo Kim Jong-un qua đời hôm 17 tháng 12 năm 2011, Bình Nhưỡng chấp nhận một loạt các cam kết về chương trình hạt nhân của mình.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát điện thoại di động và Internet tại Tây Tạng. theo báo chí chính thức Trung Quốc, ông Trần Toàn Quốc, lãnh đạo Trung Quốc tại Tây Tạng, hôm nay đã ra lệnh tăng cường kiểm soát Internet và điện thoại di động tại vùng này trong thời điểm sắp đến dịp kỷ niệm các cuộc nổi dậy tại Tây Tạng hồi tháng 3 năm 2008. Tờ Tibet Daily cho biết, bí thư Tây Tạng tuyên bố là việc duy trì sự ổn định tại vùng này là điều quan trọng nhất trong bối cảnh kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới. Tờ báo trích lời ông Trần Toàn Quốc trong một cuộc meeting hôm nay là điện thoại, Internet và các phương tiện truyền thông mới cần được quản lý toàn bộ. AFP nhận định, việc kiểm soát các phương tiện thông tin mới là nhằm ngăn chặn các thông tin về các vụ nổi dậy và đàn áp gần đây tại Tây Tạng. Lệnh kiểm soát trên đây của ông Trần Toàn Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh đã tiến hành một loạt các biện pháp để đối phó với việc tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng nhằm phản đối lại sự cai trị của Trung Quốc. Có ít nhất 22 vụ tự thiêu đã xảy ra, hầu hết là các nhà sư, và trong những tuần lễ gần đây, cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắn vào những người biểu tình Tây Tạng.
Ai Cập ấn định ngày bầu cử Tổng thống đầu tiên thời hậu Mubarak. Hôm qua, 29 tháng 2 năm 2012, Ủy ban cao cấp phụ trách bầu cử của Ai Cập ra thông báo ấn định ngày 23 tháng 5 tới sẽ bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ sau khi chế độ độc tài Hosni Mubarak bị lật đổ cách đây một năm. Cuộc bầu cử lần này sẽ giúp cho Ai Cập trở lại về với chế độ dân sự. Vòng 1 của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 5, vòng 2 dự kiến vào ngày 16 và 17 tháng 6. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 6. Hội đồng tối cao quân đội hiện lãnh đạo đất nước từ sau khi ông Mubarak bị lật đổ hôm 11 tháng 2 năm 2011, cam kết sẽ trao lại quyền lực cho chính quyền dân sự sau khi vị tổng thống mới được bầu lên. Hiện tại, đã có khá đông các ứng cử viên thuộc các thành phần đảng phái khác nhau chuẩn bị lao vào cuộc chạy đua vào chiếc ghế lãnh đạo Ai Cập. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti cho biết,
50
triệu cử tri trong và ngoài nước sẽ tham gia lựa chọn vị tổng thống mới của Ai Cập. Ủy ban tối cao các lực lượng quân đội hiện đang nắm quyền điều hành đất nước hứa hẹn đây sẽ là cuộc bầu cử tự do và minh bạch. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 tới, các ứng cử viên có thể nộp đơn xin ứng cử. Để được chấp nhận, ứng viên phải có sự ủng hộ của ít nhất 30 nghị sĩ hoặc 30.000 người dân của 15 trong số 27 tỉnh ở Ai Cập. Nhiều người dự kiến ra ứng cử đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. Trong số những ứng cử viên nặng ký, có ông Amoussa, cựu tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Hazem Abu Ismail thuộc phong trào Hồi giáo Salafist, và cựu thủ tướng gần đây nhất dưới thời Hosni Mubarak, tướng Ahmad Shafiq, giải Nobel Hòa Bình, và là cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Mohamed El Baradei đã thông báo có thể ông sẽ rút khỏi cuộc đua. Ông nhận thấy các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử tự do thực sự không đủ, nhất là việc giới quân đội vẫn đang nắm quyền. Nhiều nguồn tin nói rằng giới quân nhân đang tiến hành mặc cả với phong trào huynh đệ Hồi giáo để chọn ra một ứng cử viên thỏa thuận. Nếu tìm được như vậy, thì ứng cử viên đó sẽ có ưu thế lớn để chiến thắng, vì hiện tại Đảng Quyền đại Hồi giáo chiếm gần nửa số ghế ở Quốc hội Ai Cập.
Châu Âu tìm cách thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh dư luận đang bất bình trước các biện pháp khắc khổ. Các nhà lãnh đạo 27 nước châu Âu họp thượng đỉnh tại Brussels hôm nay muốn tranh thủ tình hình khủng hoảng nợ đang tạm lắng để tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đối phó với dư luận đang bất mãn trước các kế hoạch khắc khổ liên tục được đưa ra. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu cũng là dịp để ký kết một hiệp ước mới về kỷ luật ngân sách nhằm tránh nạn thâm hụt không kiểm soát được trong tương lai qua việc áp đặt các quy định nghiêm khắc cho các nước châu Âu. Hiệp ước này sẽ được 25 trên 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu ký kết, Anh Quốc và Cộng hòa Séc cho biết sẽ không ký. Bên cạnh đó, các nguyên thủ châu Âu nỗ lực tìm ra các phương thức mới nhằm xúc tiến tăng trưởng kinh tế. Đây là chủ đề chính của cuộc họp thượng đỉnh này, sau khi hội nghị trước đó vào tháng Giêng đã không đưa ra được một biện pháp nào cụ thể. Vấn đề càng thêm cấp thiết trước mối đe dọa suy thoái và nạn thất nghiệp đang ở mức kỷ lục trong khu vực đồng euro 10,7% trong tháng Giêng, đặc biệt là trong bối cảnh các phong trào đấu tranh chống thắt lưng buộc bụng đang diễn ra tại nhiều nước.
Chỉ trích nặng nề của ông Putin nhằm vào đối lập Nga làm tăng thêm không khí căng thẳng trước ngày bầu cử. Sát ngày bầu cử, Tổng thống Nga ứng cử viên chiếm ưu thế thắng cử Vladimir Putin đã đưa ra những lời chỉ trích nặng nề rằng phe đối lập Nga có thể sẵn sàng bắn vào ai đó để vu cho chính quyền là kẻ xúi dục làm việc này. Phát biểu của Thủ tướng Nga đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong các đảng phái đối lập. Nhiều nhân vật đối lập cho rằng tuyên bố của ông Putin như vậy nhằm chuẩn bị biện minh cho các hành động gian lận sau này. Trong khi đó, các đảng phái đối lập cho biết sẽ tiếp tục huy động dân chúng xuống đường phản đối sau cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới. Thông tin viên Anastasia Bekio từ Moscow tường trình.
Le pouvoir doit se souvenir qu'en vertu de la Constitution.
Chính quyền phải nhớ rằng, theo hiến pháp thì chính họ phải chịu trách nhiệm về an ninh của các công dân, chứ không phải là các đảng phái đối lập. Nhật báo Kommersant đã tóm tắt ý kiến của ứng cử viên Mikhail Volkovrov như vậy sau phát biểu của ông Vladimir Putin trong khung cảnh tình hình chính trị đang rất căng thẳng. Ứng cử viên tỷ phú này còn nhận định, chính quyền không nên dùng từ bắn một cách mập mờ, có thể làm cho tình trạng đối đầu leo thang. Theo nhân vật đối lập khác là Boris Nemtsov, thì tuyên bố của ông Putin nói là các đối thủ của ông ở nước ngoài có thể tiến hành việc sát nhân để gây căng thẳng. Phát biểu này là rất nghiêm trọng trong bối cảnh hiện nay. Dấu hiệu căng thẳng rõ nét khiến ngày hôm nay Ủy ban tổ chức biểu tình của phe đối lập đã họp kín phiên đầu tiên. Từ trước đến giờ, các cuộc họp như vậy vẫn được truyền qua Internet. Các đảng phái đối lập đã quyết định tổ chức biểu tình sau cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới mà rất đông người đánh giá là bất hợp pháp vì có nhiều ứng cử viên không được quyền ra tranh cử. Phe đối lập dự tính tiếp tục xuống đường. Ngày hôm qua, những người đấu tranh đã phát lều trại để cho những ai tham gia biểu tình có thể cắm trại phản đối tại trung tâm thủ đô Moscow sau cuộc bầu cử tổng thống. Việc làm này đã bị đứt đoạn vì cảnh sát và các thanh niên thân chính quyền can thiệp.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Manila gia tăng các động thái thách thức Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong tháng 3 này, Philippines sẽ có 3 động thái liên quan đến Biển Đông. Cấp giấy phép tham gia dầu khí tại vùng biển mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền. Khởi động lại chương trình khảo sát trong một khu vực bị Trung Quốc nhòm ngó. Và tập trận chung với Hoa Kỳ gần một vùng tranh chấp. Tất cả các động thái đó đều có khả năng làm Trung Quốc phật ý, nhưng Philippines vẫn cho thấy ý định kiên quyết xúc tiến. Nổi bật nhất trong các động thái kể trên là quyết định trao quyền thăm dò cho các tập đoàn dầu hỏa ngoại quốc đã tham gia cuộc đấu thầu 15 lô ở ngoài khơi Philippines. Kế hoạch này đã được chính quyền Manila khởi động từ giữa năm ngoái. Giấy phép thăm dò sẽ bắt đầu được cung cấp kể từ tháng 3 này. Vấn đề đặt ra là trong số 15 lô được đưa ra đấu thầu, có 3 lô sát Biển Đông, dù nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, nhưng lại bị Bắc Kinh tranh chấp, cho rằng các khu vực ấy thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Đòi hỏi này của Bắc Kinh đương nhiên đã bị Manila bác bỏ. Vấn đề đặt ra là nếu các lô đó có người nhận thăm dò, nhiệm vụ của chính quyền Manila là phải bảo đảm an ninh cho các tập đoàn đến hoạt động tại các khu vực ấy. Quân đội Philippines từng tuyên bố sẽ nỗ lực bảo đảm an toàn cho các công ty dầu hỏa đến thăm dò khai thác ở Philippines với sự trợ giúp của máy bay giám sát và các tàu tuần tra. Thế nhưng, trong thời gian qua, Bắc Kinh đã không ngần ngại dùng biện pháp hù dọa để đuổi các tàu thăm dò của nước khác tại các vùng mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ. Philippines đã từng là nạn nhân của một sự cố loại này vào tháng 3 năm 2011 tại khu vực Red Bank, bãi cỏ sông, khi tàu khảo sát cho tập đoàn Forum Energy bị tàu Trung Quốc đến đuổi đi, viện lẽ đó là vùng thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc lại tiếp tục có thái độ quyết đoán như trước đây, liệu quân đội Philippines có dám dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn hay không? Điều này vẫn còn là ẩn số. Thế nhưng, khả năng căng thẳng tái diễn tại khu vực bãi cỏ sông được cho là có thực, với quyết định mới đây của tập đoàn Forum Energy, trụ sở tại Anh Quốc, là sẽ xúc tiến trở lại công việc thăm dò khu vực mà họ đã được chính quyền Philippines trao quyền khai thác nhưng bị Trung Quốc làm gián đoạn hồi năm ngoái. Phát biểu vào hôm qua, ông Manuel Pangilinan, lãnh đạo tập đoàn Forum Energy, xác nhận là doanh nghiệp của ông sẽ thực hiện đúng kế hoạch đã thống nhất với Bộ Năng lượng Philippines, tức là hoàn tất việc khảo sát địa chấn tại vùng Red Bank và khoan hai giếng từ nay đến tháng 6 năm 2013. Kế hoạch riêng của Forum Energy kèm theo kế hoạch của chính quyền Manila mở cửa mời các tập đoàn quốc tế vào thăm dò dầu khí ngoài khơi Philippines. Cả hai kế hoạch này đều có thể đẩy Manila và Bắc Kinh vào thế đối đầu căng thẳng. Lý do là Trung Quốc đã từng đánh giá bất hợp pháp mọi hoạt động thăm dò của các nước khác hay công ty dầu khí ngoại quốc tại các vùng biển mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền. Một nhân tố thứ ba sẽ góp phần tạo ra căng thẳng là kế hoạch tập trận chung giữa Philippines và đồng minh Mỹ gần các vùng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo các thông tin được tiết lộ vào tháng Giêng vừa rồi, đợt thao diễn quân sự Mỹ-Phi này sẽ khai diễn vào khoảng cuối tháng 3 và sẽ kéo dài qua tháng 4. Địa điểm tập trận là vùng biển ngoài khơi đảo Palawan của Philippines, gần bãi cỏ rậm, và một trong những bài tập huấn là tấn công, chiếm lĩnh một giàn khoan dầu ở ngoài Biển Đông. Theo hãng Reuters, giới chuyên gia cho rằng cuộc tập trận Mỹ-Phi đó có thể bị Bắc Kinh coi là một hành động khiêu khích. Chuyên gia Jan Story tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore phân tích xin trích. Đó là một bài trắc nghiệm phản ứng Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh có thể áp dụng chiến thuật tương tự như năm ngoái, tức là sách nhiễu các tàu khoan dầu, hoặc là phản công mạnh mẽ hơn và đưa tàu chiến đến khu vực. Hết lời dẫn.
Sau đây là phần tin ngắn.
Nga yêu cầu Ukraine dẫn độ nghi can ám sát Putin về Nga. Theo AFP, hôm nay Viện Công tố Nga thông báo Moscow đã chính thức đề nghị Kiev cho dẫn độ Adam Osmayev bị bắt tại Ukraine vì tình nghi có dính líu đến một vụ mưu sát ông Vladimir Putin. Osmayev, người Chechnya 31 tuổi, đã bị lực lượng an ninh Nga săn lùng từ năm 2008 vì các hoạt động tội phạm mang tính chất khủng bố. Tháng 2 vừa rồi, Osmayev bị bắt tại Ukraine vì tội tàng trữ thuốc nổ. Cùng lúc, cơ quan điều tra Nga cũng xác định nghi can này đang tham gia chuẩn bị một vụ ám sát Thủ tướng Vladimir Putin. Viện Công tố Ukraine cho biết đã nhận được yêu cầu dẫn độ Adam Osmayev về Nga, tuy nhiên phải mất ít nhất hơn một tháng để làm các thủ tục dẫn độ.
Cũng liên quan đến Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen muốn các dân tộc thiểu số được bình quyền. Hôm nay, trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội Miến Điện, ông đã đảm bảo rằng mong muốn của chính phủ là các dân tộc thiểu số đều được bình đẳng về quyền lợi. Đây là hành động cởi mở mới nhất của chính quyền đối với các nhóm thiểu số nổi dậy. Ông Thanh Sen nói, mong đợi của các dân tộc thiểu số là có được các quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Chính phủ cũng mong muốn có những tiêu chuẩn bình đẳng cho tất cả. Tổng thống Miến Điện nói thêm, chính phủ cần chấm dứt tình trạng hiểu lầm nghi kỵ hiện nay giữa các bên và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tin cậy lẫn nhau nhằm hòa giải dân tộc. Nhiều dân tộc thiểu số vốn chiếm 1/3 trên tổng số 60 triệu dân Miến Điện vẫn đối nghịch với chính phủ kể từ sau khi Miến Điện được độc lập vào năm 1948. Một số sắc tộc còn tiến hành các cuộc xung đột vũ trang với quân đội để đòi được nhiều quyền tự trị hơn. Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã lên tiếng cảm ơn Canada và các nước phương Tây khác đã duy trì các biện pháp trừng phạt Miến Điện hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi dân chủ. Theo hãng tin Canada Press, thì bà Aung San Suu Kyi cho rằng nhờ có áp lực về mặt kinh tế mà các nhà lãnh đạo mới của Miến Điện đã tiến hành cải cách. Tuy vậy, theo bà thì cần theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra tại Miến Điện, không quá lạc quan và cũng đừng quá bi quan.
Chuyển sang tin thể thao, lần đầu tiên kể từ 25 năm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp đã giành thắng lợi trước đội tuyển Đức tối qua trên sân vận động thành phố Bremer. Trong khuôn khổ trận đấu giao hữu chuẩn bị cho giải vô địch châu Âu 2012, các cầu thủ Pháp đã giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Đức, đội bóng xếp thứ hai thế giới trong bảng xếp hạng của FIFA và cũng là đội có nhiều triển vọng nhất giành chức vô địch Euro 2012. Dù chỉ là một trận đấu mang tính thử nghiệm đội hình nhưng đội tuyển Pháp đã chơi một trận khá mạch lạc và hiệu quả. Bàn thắng của đội tuyển Pháp do công của cầu thủ Olivier Giroud ghi ở phút thứ 21 và Malouda ở phút thứ 51. Bàn rút ngắn tỷ số của đội Đức do Kaká thực hiện ở phút thứ 91. Tuy nhiên, đội hình của đội Đức hôm qua thiếu vắng tới 5 cầu thủ trụ cột. Còn đúng 100 ngày nữa đến ngày khai cuộc Euro 2012 diễn ra tại Ba Lan và Ukraine trong mùa hè tới đây, đội tuyển Pháp vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hiệu chỉnh.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, một trong những nét độc đáo của Liên hoan Havan được tổ chức từ 21 đến 25 tháng 2 vừa qua, đó là bức tượng của các nhân vật nổi tiếng thế giới được làm bằng lá thuốc lá Cuba. Liên hoan Havan là nơi quy tụ những người mê thích cigar, sản phẩm lừng danh trên thế giới của Cuba. Đặc sản của liên hoan năm nay là một điếu cigar Havan dài 156mm và có đường kính 52mm, được quấn từ những chiếc lá thuốc lá ủ từ 5 năm nay của vùng Monte Cristo. Tuy nhiên, các bức tượng được làm bằng lá thuốc lá của nghệ sĩ Cuba Janio Nune đã thu hút sự chú ý. Fidel Castro, Jack Nicholson, Winston Churchill, v.v. Tất cả đều được nghệ sĩ Janio Nune tạo dựng thành tượng với loại lá thuốc lá ngon nhất được trồng ở vùng Vienta Abajo, phía tây Cuba, nơi sản xuất các loại xì gà lừng danh như Cohiba, Romeo y Julieta. Để làm các bức tượng lớn như Winston Churchill đứng khoác áo choàng đội mũ hay tài tử điện ảnh Mỹ Jack Nicholson ngả người ngồi buông xuôi trong ghế phô tơi, mỗi bức tượng nghệ sĩ Janio phải mất nhiều tháng trời.
Chất liệu dựng tượng lá thuốc lá dường như là nỗi ám ảnh đối với Janio, thậm chí suýt nữa ông bị mắc bệnh tâm thần. Ông cho AFP biết, trước đây trong thời gian ông cuốn xì gà trong một khách sạn lớn ở Varadero, một khu du lịch bên bờ biển, cách thủ đô La Habana 150 km về phía đông. Có những lúc, ông nhìn các bạn bè của mình và cũng tưởng họ làm bằng lá thuốc lá, mặc quần áo cũng bằng lá thuốc lá. Sau đó, ông phải đến gặp bác sĩ tâm thần, và phương cách chữa trị dễ nhất, hiệu quả nhất đối với ông là dùng lá thuốc lá thô cuốn thành các hình hài khác nhau. Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của ông là Đầu người da đỏ, hình này được gắn trên các điếu xì gà Mark Cohiba. Vốn tính bướng bỉnh, Janio cho biết là phải mất 3 tuần lễ kiên trì xin gặp cho bằng được giám đốc công ty sản xuất xì gà Habanos S.A., công ty độc quyền của nhà nước Cuba, để giới thiệu tác phẩm của mình. Ông nói với vị giám đốc, hãy cho tôi biết bức tượng có giá trị gì không. Nếu ông nói là vô giá trị, tôi sẽ phá bỏ ngay lập tức. Thế nhưng ông giám đốc lại rất thích thú tác phẩm của Janio và ra lệnh trưng bày các tác phẩm của Janio trong lễ Feria de la Havane năm 1998, rồi sau đó trong liên hoan Havane đầu tiên vào năm 1999.
Từ đó, Janio có thể thực hiện niềm đam mê của mình. Ông đã lập một bộ sưu tập những người hút xì gà nổi tiếng, trong đó có hình của Che Guevara, Charlie Chaplin, tức là Hesac Lo, ca sĩ opera Luciano Pavarotti, ca sĩ, nhạc sĩ Cuba lừng danh Compeyi Segundo, và một trong những người trồng thuốc lá nổi tiếng của Cuba, Alejandro Robaina. Ban đầu, Janio chỉ làm các bức tượng nhỏ, nhưng đến năm 2000, ông quyết định làm bức tượng Churchill với kích cỡ như người thật. Cháu gái cố thủ tướng Anh Celia Sandis đã sang tận Cuba để chiêm ngưỡng tác phẩm này. Hiện nay, bức tượng Churchill miệng ngậm xì gà là sở hữu của một nhà sưu tầm người Ý sống tại Venezuela. Nghệ sĩ Janio cũng rất tiếc vì không tìm lại được hai bức tượng hình Jack Nicholson và Arnold Schwarzenegger. Ông đưa hai tác phẩm này sang nước Cộng hòa Dominica để dự triển lãm, sau đó vội về nước, không kịp mang theo. Từ đó, ông không có tin tức gì về hai bức tượng này. Sau khi nổi tiếng, trong một thời gian ngắn, Janio không muốn tiếp tục làm các bức tượng nữa mà lại muốn trở thành mục sư. Thế nhưng, vào năm 2008, niềm say mê lá thuốc lá vẫn thắng thế và ông lại tiếp tục sáng tác các bức tượng.
Từ năm 2011, Janio đã lập một xưởng điêu khắc tạo hình ở Guanabo bên bờ biển, cách thủ đô Cuba khoảng nửa giờ xe hơi. Tại đây, ông còn làm những bức tượng nhỏ bằng lá thuốc lá để bán cho khách du lịch. Nhưng nghệ sĩ này có tham vọng làm một tác phẩm hoành tráng, một bức tranh khổ lớn với tiêu đề Những nền tảng của con người.
Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bị Việt Nam tố cáo, Trung Quốc tiếp tục phủ nhận vụ bắn vào ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa.
Miến Điện cho phép các nhà báo lưu vong của một cơ quan truyền thông hải ngoại được về nước hoạt động báo chí.
Bắc Triều Tiên cam kết ngừng chương trình hạt nhân, quốc tế tỏ thái độ lạc quan, xen lẫn dè dặt.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát điện thoại di động và Internet tại Tây Tạng.
Ai Cập ấn định ngày bầu cử tổng thống thời hậu Mubarak vào ngày 23 tháng 5.
Chỉ trích nặng nề của ông Putin nhắm vào đối lập Nga làm tăng thêm không khí căng thẳng trước ngày bầu cử.
Mỗi ngày một sự kiện, Manila gia tăng các động thái thách thức Trung Quốc ở Biển Đông.
Sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Ngày 28 tháng 2 vừa qua, tại thành phố Diệp Thành, thuộc địa khu khách thập Tân Cương, xung đột sắc tộc lại xảy ra, làm thiệt mạng đến 20 người. Nhật báo Công giáo La Khoa đi sâu tìm hiểu cội nguồn vụ việc qua bài viết Bắc Kinh muốn kiểm soát lại Tân Cương.
Tân Cương tọa lạc vùng Viễn Đông Trung Quốc, là nơi luôn âm ỉ xung đột giữa người Di Ngôn Nhĩ bản địa chiếm đa số và người Hán chiếm thiểu số. Trước tình hình căng thẳng, để kiểm soát tốt hơn một tỉnh có nhiều cuộc nổi dậy chống chính phủ Bắc Kinh, chính quyền trung ương đã toan dùng chiêu bài biến đổi toàn diện vùng này, tức từ văn hóa đến vật chất, bằng những kế hoạch đô thị hóa khổng lồ. Năm 2009, Tân Cương đã bị chao đảo bởi làn sóng nổi dậy làm ít nhất 197 người thiệt mạng và 1.700 người bị thương. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã lập tức kiểm soát tình hình. Đầu năm 2010, địa phương nằm trên con đường tơ lụa năm xưa đã trở thành đặc khu kinh tế thứ sáu của Trung Quốc. Thật ra, chính quyền trung ương đầu tư nhiều tiền bạc với ý muốn là biến địa khu Kashgar thành một thẩm quyến phía Tây. Theo tờ báo, Kashgar bị thay đổi nhanh chóng và chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn đổi khác. Tại đây, nhiều chung cư đã mọc lên trải dài hàng cây số. Nhiều chung cư khác đang được xây dựng để cho hàng chục ngàn người Hán đến ở. Hậu quả của quá trình đô thị hóa ào ạt chính là việc các công trình lịch sử và nhà cửa theo truyền thống bản địa chẳng mấy chốc sẽ đi vào dĩ vãng. Người Di Ngô Nhĩ bản địa hoàn toàn bất lực trước những đổi thay của nơi mà cha ông họ để lại. Hơn nữa, họ còn chịu nhiều bất công và bó buộc trong các hoạt động tín ngưỡng. Người Di Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ báo cũng cho biết gần với Kashgar, địa khu Hotan, tức Hòa Điền, mấy năm gần đây cũng chịu sự thay đổi nhanh chóng. Tức các dấu vết văn hóa bản địa đã bị cuốn trôi bởi dòng thác đô thị hóa có chủ đích của chính phủ Bắc Kinh. Bắc Kinh còn cho đặt tên các con đường mới xây dựng bằng chữ Hán, trong khi mà đa phần người Di Ngô Nhĩ bản địa không hiểu gì về ngôn ngữ này. Một doanh nhân Di Ngô Nhĩ bức xúc. Xin trích, không còn dấu vết gì của thành phố ngày xưa nữa, không còn chút gì dành cho cuộc sống truyền thống bản địa nữa. Theo La Croix, mỗi khi đêm về, xe cảnh sát tuần tra ngang dọc trên phố. Chính quyền biện giải cho hành động này là để đề phòng khủng bố và xung đột tôn giáo và sắc tộc. Doanh nhân Di Ngô Nhĩ nói trên cho biết đó chỉ là một cái cớ để chính quyền kiểm soát. Theo người này, chính quyền có thể tuyên truyền theo ý của mình vì họ nắm trong tay các phương tiện truyền thông đại chúng, trong khi đó có biết bao người bản địa bị trưng dụng đất để phục vụ cho quá trình đô thị hóa. Thế mà, do thấp cổ bé họng, cuối cùng tiếng nói của họ cũng chẳng được ai lắng nghe.
Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên lại vừa có thêm tình tiết mới khi, ngày hôm qua, chính phủ nước này thông báo cho tạm hoãn việc phóng tên lửa tầm xa, hoãn thử hạt nhân và làm dầu uranium, đồng ý cho các quan sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại. báo Pháp ngày hôm nay đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.
Liberation đặt câu hỏi, 3 tháng sau khi ông Kim Jong-un từ trần, có phải quan hệ hai miền Triều Tiên đang bắt đầu được hâm nóng? Tờ báo cho biết, Hoa Kỳ đã thông báo khôi phục lại quá trình viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ, xin thích, đó là bước đi bé nhỏ đúng hướng đầu tiên. Tờ báo nhắc lại, tuần rồi, Bình Nhưỡng và Washington đã tiến hành đàm phán tại Trung Quốc về việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Le Figaro chia sẻ quan điểm trên khi nói rõ, bước đột phá đáng kinh ngạc này giúp cho Kim Jong-un tìm được nguồn viện trợ lương thực quan trọng vào thời điểm kinh tế đất nước đầy khó khăn, lại sắp diễn ra kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh nhật người sáng lập chế độ Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4 tới. Cũng theo Le Figaro, bước đột phá này là điểm tiếp nối của quá trình xoa dịu tình hình được bắt đầu vào mùa hè năm rồi khi Kim Jong-un còn sống, tức được tái khởi động sau vụ căng thẳng đến từ việc miền Bắc thử hạt nhân hồi năm 2008 và vụ miền Bắc nã pháo vào một hòn đảo của miền Nam hồi năm ngoái. Tờ báo dẫn lời của một giáo sư Hàn Quốc nhận định, xin trích, họ đã hiểu được việc cần thiết của việc xóa bỏ thế cô lập và việc hạn chế lệ thuộc vào Trung Quốc. Theo nhận định của các cơ quan tình báo phương Tây tại Seoul, Hàn Quốc, mục đích chính của Kim Jong-un là tạm yên ổn trên mặt trận ngoại giao để tập trung ổn định tình hình trong nước trong giai đoạn đầy nhạy cảm của quá trình chuyển giao quyền lực. Lacroix thì có cái nhìn bi quan hơn khi cho rằng, từ 20 năm nay, chiêu bài chấp nhận trở lại bàn đàm phán để đổi lấy lương thực đã được Bình Nhưỡng không ít lần sử dụng. Và lần này có lẽ cũng thế. Như vậy, viễn cảnh chấm dứt hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên còn khá xa vời. Tuy nhiên tờ báo cũng nói thêm, năm nay là sinh nhật lần thứ 100 của Kim Nhật Thành. Đây là một sự kiện trọng đại của chế độ Bình Nhưỡng. Bởi vậy mà, động thái vừa rồi của miền Bắc trước tiên là muốn xoa dịu với nước ngoài, kế đến là để tìm nguồn lương thực trong thời buổi khó khăn, từ đó có thể tạo hình ảnh đẹp của tân lãnh đạo Kim Jong-un trong mắt người Bắc Triều Tiên và bạn bè quốc tế.
Vừa qua tại Bắc Kinh, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Robert Zoellick, đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, nhân dịp công bố bản báo cáo mang tên Trung Quốc vào năm 2030. Lacroix quan tâm đến sự kiện này qua bài viết Ngân hàng Thế giới khuyên Trung Quốc thay đổi mô hình phát triển.
Ông Zoellick nhận định, xin trích, việc cần thiết cải tổ là không thể bàn cãi được, bởi hiện tại Trung Quốc đang trong giai đoạn bước ngoặt của sự phát triển. Lập luận này dựa vào bản báo cáo nói trên của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, từ 30 năm nay, nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 10% trên năm. Như vậy, hiện tại là giai đoạn bước ngoặt của Trung Quốc. Theo báo cáo, mô hình Trung Quốc theo đuổi bấy lâu nay hiện tại không còn phù hợp, bởi không còn là lúc Trung Quốc có thể tự xoay sở nữa, mà là lúc phải biết thay đổi để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, vào những thay đổi to lớn trên trường quốc tế. Cụ thể là, Trung Quốc phải thay đổi mô hình tăng trưởng, một mô hình vốn dĩ chỉ dựa vào đầu tư và xuất khẩu. Báo cáo cũng dự phóng, trong vòng 20 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chỉ còn ở mức 5 hay 6% trên năm. Tờ báo cho biết, báo cáo hiện được sự ủng hộ của hai nhà lãnh đạo tương lai Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường. Thế nhưng, có thể nó sẽ bị phản đối bởi bộ phận được hưởng quyền lợi từ mô hình hiện tại. Phản ứng trước tiên có thể đến từ các tập đoàn nhà nước, vốn từ lâu được sự ưu ái của chính phủ trong chính sách hạn chế đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực ô tô, năng lượng, tài chính và viễn thông.
Liên quan đến xung đột ngoại giao đang diễn ra giữa Liên hiệp châu Âu và Cộng hòa Belarus, Le Figaro có bài chạy tựa khá ấn tượng, khẩu chiến giữa Liên hiệp châu Âu và Belarus.
Ngọn lửa bùng lên sau khi các bộ trưởng ngoại giao châu Âu quyết định phong tỏa tài sản, cấm cấp thị thực cho 21 quan chức cao cấp của Belarus, gồm 19 thẩm phán và 2 quan chức cảnh sát cao cấp. Trước đó, danh sách này đã có 208 quan chức Belarus vì có dính líu đến việc đàn áp phe đối lập. Ngay lập tức, chính phủ Belarus đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao của EU và Ba Lan. Đáp lại, hôm thứ Ba, các thành viên của EU đã cho triệu hồi đại sứ của mình tại Belarus. EU cũng thông qua lệnh cấm vận vũ khí và quân cụ đối với nước này. Hôm qua, tại Berlin, Đức, lãnh đạo 3 nước Đức, Pháp và Ba Lan đã tuyên bố các biện pháp này sẽ được thắt chặt hơn nữa nếu tình trạng nhân quyền tại Belarus không được cải thiện. Vụ đụng độ lần này không phải mới mẻ gì trong quan hệ song phương giữa EU và Belarus. Le Figaro nhắc lại, vào năm 1998, Tổng thống Lukashenko đã từng cho trục xuất các nhà ngoại giao châu Âu và Mỹ. Đáp lại, Lukashenko và 130 quan chức cao cấp của Belarus ngay lập tức bị tuyên bố không được chấp nhận trong khu vực EU. Từ khi được tái cử vào năm 2010, chính quyền của ông Lukashenko không ngừng gia tăng trấn áp đối lập. Hôm thứ Sáu rồi, nhà đối lập Sergei Kovalenko đã bị kết án 2 năm rưỡi tù giam do vi phạm bản án treo được tuyên trước đó. Năm 2010, người này đã từng treo cờ chế độ cũ của Belarus trên cây thông Noel. Cách đây một tháng, tòa án nước này cũng đã bác đơn kháng cáo của lãnh đạo trung tâm Vyazna thuộc phong trào nhân quyền tại Belarus. Người này bị buộc tội trốn thuế và bị kêu án 4 năm rưỡi tù giam. Đáng chú ý là hai nhân vật được xem là đối thủ chính của Tổng thống Lukashenko, đó là Andrei Sannikov và Nikolai Stakovich, hai người từng tổ chức biểu tình ngay sau ngày tái cử của ông Lukashenko. Họ đã bị kết án 5 năm tù giam. Vợ của ông Sannikov cho biết, trong tù, chồng bà đã bị tra tấn. Theo Le Figaro, bên cạnh hiện tượng tra tấn phổ biến tại Belarus, có nhiều người đối lập đã bị mất tích một cách khó hiểu. Ông Lukashenko đã nắm quyền từ 17 năm nay. Hiện tại, kinh tế Belarus đang ảm đạm, thâm hụt thương mại khổng lồ, lạm phát phi mã. Tờ báo mỉa mai, kinh tế u ám, chỉ có đàn áp là phồn thịnh. Tạp chí Tiêu điểm thời sự, Vladimir Putin chuẩn bị trở lại ghế Tổng thống Nga trong không khí căng thẳng. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Đương kim Thủ tướng Vladimir Putin, người nắm toàn bộ quyền lực tại Nga, chuẩn bị trở lại Điện Kremlin qua cuộc bầu cử Tổng thống 4 tháng 3 tới đây mà kết quả có thể dự báo trước. Tuy nhiên, chưa bao giờ bầu không khí chống đối cựu trung tá mật vụ lại lên cao như hiện nay, từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2000. Trong một động thái biểu tượng hôm Chủ nhật vừa qua, đối lập Nga đã huy động hơn 40.000 người mang khăn và bong bóng màu trắng, màu của sự trong sạch và tinh khiết, nắm tay nhau trên đại lộ vành đai Moscow. Chiến dịch nối vòng tay lớn tiếp nối những cuộc xuống đường biểu dương sức mạnh và tâm nguyện của xã hội công dân, phản đối chế độ tham ô toàn diện mà chính bản thân ông Putin phải công nhận là trầm kha. Mặc dù uy tín cá nhân của Putin bị sụt giảm từ 70% xuống còn khoảng 50%, nhưng những kết quả thăm dò ý kiến gần đây cho rằng cựu trung tá KGB sẽ trở lại ghế tổng thống với từ 58% đến 60% phiếu trong cuộc bầu cử vào ngày thứ Bảy tới. Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái, đảng cầm quyền chỉ thắng với 50% phiếu và bị đối lập cũng như quan sát viên quốc tế tố cáo gian lận, nắm toàn bộ quyền lực từ hành pháp đến lập pháp, từ an ninh đến tư pháp và truyền thông trong tay. Putin đã thẳng tay trấn áp phong trào phản kháng, chống tham ô, đòi trong sạch hóa và dân chủ hóa chế độ. Để giành hết ưu thế và đề phòng mọi bất trắc, chính quyền Nga qua quỹ ban bầu cử đã loại ứng cử viên sáng giá nhất của phe đối lập là ông Grigory Yavlinsky với lý do là vi phạm thủ tục đăng ký ứng cử. Bốn người còn lại là lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, thủ lãnh dân túy Vladimir Zhirinovsky, tỷ phú Mikhail Prokhorov và thủ lãnh cánh trung tả Sergei Mironov, không nhân vật nào đủ sức đối đầu với Putin. Theo chuyên gia Nikolai Petrov, thì Thủ tướng Nga chọn đối thủ dưới tầm, giống như một vận động viên thể thao chọn đối thủ và ấn định cách thi đấu với mình. Đã vậy, Putin còn tìm cách tránh né, không dám tranh luận trực tiếp với đối lập trên hệ thống truyền thanh truyền hình, một điều chưa bao giờ xảy ra ở các nước dân chủ. Sở phản gián FSB, hậu thân của KGB, cũng đang theo dõi và trấn áp đối lập trên mạng Internet, vũ khí duy nhất của người dân Nga hiện nay. Nhưng dường như chưa đủ yên tâm, ông Putin còn lên án đối lập bằng những lời buộc tội thô bạo như là chà đạp ý nghĩa cuộc bầu cử tổng thống và sẵn sàng giết người cùng phe để rồi vu cáo cho chính phủ. Trong không khí căng thẳng này, đài truyền hình theo phe Putin loan tin có một âm mưu ám sát ông Putin mà thủ phạm là Doku Umarov, lãnh đạo lực lượng Hồi giáo võ trang Chechnya. Câu hỏi đặt ra là liệu cựu trung tá mật vụ KGB còn những đòn ngầm nào khác để giành chiến thắng, và trong hoàn cảnh này, phe đối lập cũng như xã hội công dân Nga có chấp nhận thúc thủ hay không? Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần, thưa anh, theo một cái kết quả thăm dò ý kiến, ông Putin có thể đắc cử ngay vòng 1 vào ngày thứ Bảy tới này với 60%. Thưa anh, cụ thể thì cái tương quan lực lượng trước ngày bầu cử 4 tháng 3 này ở nước Nga cho đến ngày hôm nay thì như thế nào thưa anh?
Xin chào anh ạ. Nói về cái vấn đề những cái dự đoán là ông Thủ tướng đương nhiệm sẽ được đắc cử ngay trong vòng đầu, thì đó là những cái lời mà người ta loan truyền rất là nhiều, và các cái cơ quan mà thăm dò dư luận thân chính quyền thì họ cũng nói như vậy. Nhưng mà những nhà phân tích mà tương đối khách quan thì bảo ra là chưa chắc ông đã lọt qua được cái vòng đầu, là vì thứ nhất các cái thành phố lớn thì những ai mà có tiếp cận được với internet thì tinh thần của họ đấy là khắc khắc. Thứ hai nữa là ở cái vùng Viễn Đông, là cái vùng mà mấy cuộc bầu cử vừa qua, kể cả cuộc bầu cử quốc hội tháng 12 vừa rồi, thì cũng chứng tỏ rằng ở đấy đảng Cộng sản mạnh hơn là cái đảng cầm quyền rất nhiều. Cho nên chưa chắc ông đã lọt được vào vòng đầu một cách suôn sẻ. Thì đó là cái ý kiến như vậy. Còn thực hư thế nào thì chúng ta rất là khó nói. Là vì khi mà một ông thủ tướng ở một cái chế độ toàn trị ra ứng cử, thì ông ta tận dụng cái mà người ta gọi là cái ưu thế về mặt hành chính rất là nhiều. Ưu thế về mặt hành chính nghĩa là thế nào? Nghĩa là họ bất chấp hiến pháp, bất chấp luật lệ, họ có thể vi phạm trắng trợn khi mà tư pháp, khi mà công tố, khi mà tòa án ở trong tay họ, khi mà cảnh sát, bộ đội cơ động ở trong tay họ. Nói ngay một cái việc rất giản đơn là xin đi biểu tình. Ở bên này là phải xin, chứ không phải là muốn biểu tình là biểu tình. Xin nhưng mà người ta có thể không cho, hoặc là nơi mà chúng ta cần tổ chức thì họ lại không cho chỗ đó, mà họ cho chỗ khác. Cho nên nó có nhiều cái thủ đoạn để mà giành được cái ưu thế. Thì đó là một cái vấn đề.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, trong những tháng qua thì đối lập đã chứng tỏ cái sức huy động rất là mạnh với những cái cuộc biểu tình rất là lớn, rất là đông. Vì sao anh vẫn nghĩ rằng ông Putin có khả năng thắng ngay vòng đầu thưa anh?
Dạ vâng, vì sự thật ra đấy thì phe đối lập họ huy động một cái lực lượng khá lớn để làm quan sát viên 16.000 người. Nhưng mà có những cái vùng mà anh không thể có quan sát viên được, những cái vùng xa xôi ở miền Bắc, ở gần Bắc Cực, những cái vùng đó đấy, người ta đã bầu cách đây hơn 10 ngày rồi. Rồi những cái vùng như là Chechnya, Caucasus, hầu như là phe đối lập không có người để mà làm. Rồi quân đội, rồi công an, rồi nhà tù, rồi ngay cả những cái người mà gọi là người già, những người mà gọi là khuyết tật thì cái cơ quan xã hội họ đưa hòm phiếu đến, thì ai bỏ vào hòm phiếu đó như thế nào thì cái đó không ai kiểm soát được. Cho nên cái tầm kiểm soát của những cái người đối lập nó không với tới được những cái khu vực đó, đấy là những cái khu vực mà người ta dễ giác lệnh nhất.
Thưa anh, vào ngày thứ Tư hôm qua thì Putin có cho rằng chính phe đối lập không có tôn trọng dân chủ và đã chuẩn bị những cái cách gọi là gian lận để rồi tố cáo ngược lại phe chính phủ gian lận. Thưa anh, thực tế là quan sát viên tại chỗ, anh thấy phe đối lập Nga có những cái chuẩn bị, những cái chiến thuật chủ động nào hay không, hay là thụ động chờ kết quả trong cái khuôn khổ mà anh vừa trình bày vừa rồi, là chính quyền Putin dựa trên những cái ưu thế hành chính để có thể lấn áp đối lập trong cái cuộc vận động bầu cử và bầu cử, thưa anh?
Thưa anh, cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, một cái chuyện rất là buồn cười, tức là ở dưới metro, người ta bắt được một cái nhóm người, 2-3 người gì đấy, bảo rằng là của tổ chức đoàn kết Solidarność, đứng ra bán các cái phiếu để mà rút danh sách bầu cử ở các cái nơi khác để đến bầu cử ở Moscow. Thế thì công an bảo rằng đây là những người của đoàn kết, thì ngay lập tức đoàn kết bảo rằng hoàn toàn dối trá, chuyện đó không có, chúng tôi không có những người như vậy. Thì đó là một cái chuyện mà rất hiển nhiên. Thứ hai nữa, tôi phải nói rõ ràng là phe đối lập họ chủ trương và đấu tranh cho được những cái cuộc bầu cử trung thực, họ không làm những cái chuyện đó đâu. Chính cái đó là cái sức mạnh của phe đối lập, chứ không phải là phe đối lập lại đi làm gian lận. Cho nên kẻ nào gian lận thì lãnh đổ cho người khác gian lận. Thì đó là một cái thuật mà rất là rõ ràng, cái đó không có cái gì là lạ cả.
Dạ, xin anh Nguyễn Minh Cần có thể trình bày thêm cho thính giả được rõ là trong những ngày qua phe đối lập đã có những cái sáng kiến nào có một cái tác động tâm lý rất là mạnh và có thể ảnh hưởng lên cái tỷ lệ cử tri đi bầu trong cái ngày thứ bảy này, thưa anh?
Thưa anh, là vì ngày 26 vừa qua đấy là ngày tổng tiền mùa đông, một cái phong tục ở bên Nga như vậy, thì phe đối lập không được biểu tình, thì họ lại tổ chức một vòng đai trắng ở chung quanh Điện Kremlin. Mà anh tưởng tượng cái vòng đai đó đó là 16 km. Muốn xếp được đủ người vào cái vòng đai đó đấy là phải 34.000 người đứng hàng một đấy. Nhưng mà có những cái chỗ đấy họ có 2 hàng, có 3 hàng và cái vòng đó được khép kín. Không có băng rôn, không có diện văn, chỉ đứng cầm tay nhau và mọi người có đeo một cái dải băng trắng. Cái dải băng trắng đó muốn nói rằng họ là hòa bình và họ muốn làm cho nước Nga trong trắng đấy. Thì một cái biểu tượng như vậy chứng tỏ có một cái sức mạnh tinh thần rất lớn. Cái đấu tranh hòa bình ấy gây một cái ấn tượng rõ rệt ở trong lòng của con người.
Anh Nguyễn Minh Cần, trước cái thông điệp nối vòng tay lớn của đối lập Nga, của người dân Nga như vậy, thì phe của ông Putin có chuẩn bị những cái biện pháp gì trong cái vấn đề mà tranh cử đó? Xin anh nói thêm là phía chính phủ có tôn trọng cái luật công bình hay không, chẳng hạn như là ứng cử viên đối lập có quyền lên đài truyền hình để mà tranh luận với ứng cử viên Putin không, thưa anh?
Thưa anh ạ, là về hình thức thì là người ta có làm mấy vụ như vậy, và ông thủ tướng đương nhiệm thì ông tránh, ông không ra tranh luận. Chính là ngay trước khi ngày bầu cử một tháng thì người ta thấy rõ cái tính chất không công bằng của cái cuộc bầu cử này, cái tính chất không chính đáng ở cái chỗ gì, cái người đứng cử mà đáng giá nhất có khả năng cạnh tranh thì người ta gạt đi, đó là ông Yalinsky. Thì cái việc đó là chính tỏ công bằng hay không, chính đáng hay không. Rồi bao nhiêu cái trường hợp khác là lợi dụng cái uy thế của mình mà áp đảo. Nhưng cái người mà ra ứng cử, họ có được lên truyền hình một cách đương nhiên ở các cái kênh 1, kênh 2, tức là những cái kênh mà phủ sóng khắp toàn nước Nga không? Không, mà họ là lên tranh luận ở những cái kênh trong phạm vi mấy cái thành phố Moscow, Petersburg mà thôi. Thì đấy, thì người ta thấy ngay là sự công bằng, sự chính đáng như thế nào.
Thưa anh, vì sao mà ông Putin lại từ chối tranh luận với các ứng cử viên đối lập, thưa anh?
Ông bảo ra ông bệnh. Thế thì bây giờ tôi muốn nói cái này là cái chiến thuật của những người đối lập như thế nào trong cuộc bầu cử này. Họ kêu gọi không một phiếu nào cho ông thủ tướng đương nhiệm, đó là thứ nhất. Thứ hai là kêu gọi bỏ phiếu cho những người còn lại, tùy ý ai muốn bỏ phiếu cho ai thì bỏ. Để làm gì? Để ông thủ tướng không qua được cái vòng một một cách giản đơn, và đến vòng hai thì lúc bây giờ sẽ tính. Mà vòng hai thì chắc có lẽ là lãnh tụ của Đảng Cộng sản còn lại. Nhưng mà người ta cũng nói rằng nếu mà ông lãnh tụ của Đảng Cộng sản được thắng cũng không sao cả, là vì cái sức mạnh của cái xã hội dân sự bây giờ nó có thể kiềm chế ông ta được rất nhiều. Và chính ngay ông cũng hứa là ông lên trong 2 năm nữa ông sẽ giải tán cái quốc hội đúng không? Thế thì cái điều đó cũng là một cái điều thuận lợi đấy. Cho nên là cái chiến thuật của phe đối lập bây giờ nó là như vậy.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, theo các hãng thông tấn nước ngoài tại Moscow thì ông Putin chuẩn bị trở lại Điện Kremlin trong cái bầu không khí chính trị căng thẳng. Mới đây là Nga cũng thông báo là phá vỡ được một cái âm mưu ám sát ông Putin.
Và thứ nhì nữa, về mặt kinh tế thì ông Putin hứa là trong vòng 8 năm tới đây, cái tổng sản lượng quốc gia mỗi đầu người tại Nga từ 10.000 đô la hiện nay mỗi năm lên 35.000 đô la. Thì thưa anh, tại chỗ anh thấy là cái tình hình chính trị nó căng thẳng như thế nào, và về mặt kinh tế thì những cái lời hứa hẹn của ông Putin có thể thực hiện được hay không thưa anh?
Vừa qua đấy thì ông Putin có mấy cái bài quan trọng, một bài về quân sự, một bài về xã hội, một bài về dân tộc, một bài về ngoại giao vân vân. Thì trong đó đấy, ông hứa hẹn rất nhiều tăng cường cái lực lượng vũ trang của nước Nga, vũ trang cho nó bằng những cái vũ khí tối tân nhất, hiện đại nhất và những cái số tiền rất lớn để làm cái đó. Thứ hai là ông hứa tăng lương gấp 3 cho những quân nhân, và bây giờ bắt đầu tăng cho những cán bộ cao cấp của ngành an ninh. Rồi ông hứa sẽ tăng lương cho giáo viên, cho bác sĩ, vân vân. Thế thì người ta tính lại cần phải 30 tỷ rúp để vũ trang vũ khí mới. Thì không biết là cái đó sẽ tính vào đâu. Tất nhiên là người ta nghĩ rằng cái giá dầu mỏ sẽ giữ được cái mức cao, nhưng mà trước mắt là năm 2011, 85 tỷ đô la đã chạy khỏi nước Nga, và trong 20 ngày tháng riêng vừa qua là 17 tỷ đô la đã chạy ra khỏi nước. Rồi thêm nữa là sóng của những chuyên gia đi ra nước ngoài. Thế thì cái vấn đề kinh tế nó sẽ như thế nào? Mình nhìn vào cái đó thì mình sẽ thấy. Thì có mấy nhà phân tích nói bao giờ trước ngày bầu cử thì là người ta cũng hứa. Nhưng mà lời hứa là một chuyện, còn thực hiện hay không là một chuyện khác. Và nếu mà thực hiện thì lại phải tăng thuế. Mà tăng thuế trong cái tình hình của nước Nga hiện nay thì chưa chắc là dân hài lòng lắm. Đó là những cái chuyện luận quẩn trong những ngày bầu cử.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, theo những nhà tranh đấu tại chỗ và anh đã từng trình bày, thì cái nạn tham nhũng ở nước Nga nó đã đi đến cái mức trầm trọng, và đó là một trong những cái nguyên nhân cội nguồn khiến cho dân chúng phẫn nộ và muốn thay đổi. Thưa anh, cái tình hình tham nhũng ở nước Nga có được Thủ tướng Putin công nhận và có thể làm được gì để mà trong sạch hóa nguồn máy chính trị tại nước Nga hay không thưa anh?
Thưa anh, trong cái vấn đề tham nhũng đấy thì nó gây go một cái là tham nhũng từ cấp cao nhất, từ những cái người mà thân cận nhất, cho nên là người ta cùng hô chống tham nhũng, nhưng mà sự thật một cái kế hoạch cụ thể phải làm như thế nào thì cho đến nay ngoài cái lời nói chung chung thì chưa thấy có cái gì cụ thể cả. Cho nên dân họ bất bình là ở cái chỗ cái nạn tham nhũng nó đè nặng lên con người, nó đè nặng lên cuộc sống quá. Các cái nhà kinh doanh ấy, nhất là giới trung lưu phải đút lót, phải cho tiền cho những cái bọn tham nhũng để mà nó tồn tại, thì cái đó họ cũng rất là không bằng lòng. Thì đó là cái tình trạng thực tế hiện nay là như thế. Còn ông lên là ông có thay đổi được cái đó hay không thì là cái chuyện đó hà hồi phân giả.
RFI xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, điểm báo do anh Vũ phụ trách, tạp chí văn hóa với chủ đề năm 2012, điện ảnh Pháp bội thu nhưng vẫn khó xuất khẩu, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Cũng trên các băng tần thường lệ.
Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it,
Go get your lover then reel and rock it. Roll it over then move on up. Just a trifle further then reel and rock with. Run another roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky to do. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven.